Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Damn Book của Peter Crock là sách hướng dẫn chuyên sâu về quản trị tài sản số cho nhiếp ảnh gia, xuất bản lần thứ hai vào năm 2009. Thay vì dạy chỉnh màu, dùng Photoshop hay chọn máy ảnh, cuốn sách xem toàn bộ kho ảnh như một hệ sinh thái cần được thiết kế và duy trì. Hệ sinh thái ấy bao gồm ảnh gốc, ảnh đã xử lý tên tệp, thư mục, siêu dữ liệu phần mềm, định dạng tệp, thiết bị lưu trữ, sao lưu và kế hoạch chuyển đổi công nghệ. Mục tiêu trung tâm của Crock rất thực tế là không để mất ảnh, đồng thời có thể tìm đúng ảnh khi cần và giữ chúng còn sử dụng được trong tương lai. Sách theo đuổi thể loại cẩm nang quy trình, kết hợp nguyên tắc lưu trữ số với hướng dẫn tổ chức công việc nhiếp ảnh. Dù minh họa bằng các công cụ Adobe đương thời như Lightroom, Bridge và Camera Raw, giá trị bền vững nhất của sách nằm ở các nguyên tắc độc lập phần mềm, tổ chức nhất quán và bảo vệ lâu dài cho bộ sưu tập ảnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ sinh thái ảnh số thay cho cách nghĩ chỉ lưu tệp vào ổ cứng. Luận điểm tổ chức quan trọng nhất của The Damn Book là quản trị ảnh không phải một thao tác đơn lẻ như chép thẻ nhớ hay đặt tên thư mục, mà là một hệ thống các quyết định có liên kết. Crock gọi phạm vi đó là hệ sinh thái nhiếp ảnh số. Một bức ảnh đi qua nhiều trạng thái, từ lúc chụp, nhập vào máy, chọn lọc, chỉnh sửa, xuất bản, giao cho khách hàng, đến lưu trữ dài hạn. Nếu mỗi công đoạn sử dụng một quy tắc khác nhau, người chụp có thể vẫn có tệp ảnh, nhưng sẽ mất khả năng hiểu, tìm và bảo vệ chúng theo thời gian. Vì vậy, sách đặt quy trình lên trước phần mềm. Phần mềm có thể thay đổi, ổ đĩa có thể hỏng, còn cách xác định đâu là bản gốc, đâu là bản phái sinh, dữ liệu nào cần gắn với ảnh và bản nào cần sao lưu phải nhất quán. Cách tiếp cận này cũng giải thích vì sao DAM liên quan đến năng suất, không chỉ an toàn dữ liệu. Một hệ thống rõ ràng giảm việc tìm kiếm thủ công, tránh chỉnh lại cùng một ảnh nhiều lần và giúp người dùng biết tệp nào là phiên bản thích hợp để in, đăng hoặc cấp phép. Crock do đó không xem kho ảnh là một đống dữ liệu thụ động, mà là một tài sản cần được quản lý xuyên suốt vòng đời. Đây là điểm khiến cuốn sách hữu ích cho cả người chụp chuyên nghiệp lẫn người có kho ảnh cá nhân đang tăng nhanh. Thứ hai, mệnh lệnh không làm mất ảnh và chiến lược sao lưu 321. Nền tảng đạo đức và kỹ thuật của cuốn sách là ưu tiên tuyệt đối việc không làm mất ảnh. Crock không coi sao lưu là một việc làm thêm sau khi đã tổ chức xong, mà là thành phần phải được tích hợp vào mọi giai đoạn của quy trình. Ngay từ lúc nhập ảnh từ thẻ nhớ, người dùng cần nghĩ đến việc dữ liệu hiện đang tồn tại ở đâu, có bao nhiêu bản sao và bản nào có thể phục hồi nếu một thiết bị gặp sự cố. Sách trình bày quy tắc 321. Theo đó cần có ít nhất 3 bản dữ liệu lưu trên 2 loại phương tiện khác nhau và có một bản ở ngoài địa điểm chính. Lý do của cấu trúc này là các rủi ro không giống nhau. Một ổ cứng có thể hỏng, thao tác nhầm có thể xóa tệp, phần mềm độc hại có thể làm hỏng dữ liệu, còn trộm cắp, cháy hoặc ngập nước có thể phá hủy mọi thiết bị cùng một nơi. Nhiều bản sao đặt cạnh nhau không giải quyết đầy đủ các nguy cơ đó. Crock cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa sao lưu, đồng bộ và lưu trữ. Đồng bộ thuận tiện nhưng có thể sao chép cả lỗi xóa nhầm sang bản khác. Vì vậy, hệ thống cần có kiểm tra truyền dữ liệu, báo lỗi, lịch sao lưu và khả năng xác nhận rằng tệp thực sự có thể đọc lại. Giá trị thực hành của chương này là biến nỗi lo mơ hồ về mất ảnh thành các lớp bảo vệ có thể kiểm tra và duy trì. Thứ ba, tên tệp. Cấu trúc thư mục và tách biệt ảnh gốc với ảnh phái sinh, The Damn Book dành sự chú ý đáng kể cho việc đặt tên tệp và thiết kế thư mục. Vì đây là lớp tổ chức vẫn còn giá trị khi người dùng đổi phần mềm hoặc chuyển dữ liệu sang máy khác. Một tên tệp hữu ích không chỉ nhằm tạo cảm giác ngăn nắp mà cần giúp nhận diện ảnh trong những tình huống không có sẵn catalog hay cơ sở dữ liệu. Crock khuyến khích quy ước nhất quán, tránh những tên quá mơ hồ, trùng lặp hoặc phụ thuộc vào đặc điểm tạm thời của một ứng dụng. Cấu trúc thư mục cũng cần đủ đơn giản để có thể mở rộng theo nhiều năm, thay vì trở nên rối rắm khi số lượng dự án, khách hàng hoặc chuyến chụp tăng lên. Một nguyên tắc quan trọng là phân biệt rõ ảnh gốc với các bản phái sinh. Ảnh gốc là bằng chứng đầu vào cần được giữ gìn, còn ảnh phái sinh có thể là tệp đã chỉnh sửa, bản xuất để in, bản độ phân giải thấp cho web hay bản giao khách hàng. Khi trộn lẫn các loại này, người dùng dễ sửa nhầm bản, xóa nhầm dữ liệu nền hoặc không biết đâu là tệp có chất lượng cao nhất. Sự tách biệt còn hỗ trợ sao lưu hiệu quả, bởi không phải mọi tệp đầu ra đều có mức độ quan trọng như nhau. Sách không áp đặt một sơ đồ thư mục duy nhất cho tất cả mọi người. Thay vào đó, nó giải thích các tiêu chí để người đọc xây dựng hệ thống phù hợp với khối lượng công việc nhưng vẫn giữ được tính dễ hiểu, khả năng tìm lại và độ bền trước thay đổi công cụ. Thứ tư, siêu dữ liệu, từ khóa có kiểm soát và catalog là công cụ để tìm lại ảnh, nếu tên tệp và thư mục tạo ra bộ khung ổn định, siêu dữ liệu và từ khóa tạo ra khả năng tìm kiếm theo nội dung. Kroc giải thích rằng một kho ảnh lớn không thể được quản lý hiệu quả chỉ bằng trí nhớ hoặc cách duyệt lần lượt qua thư mục. Người dùng cần có phương tiện để truy vấn theo người, địa điểm, chủ đề, sự kiện, quyền sử dụng hoặc trạng thái xử lý. Siêu dữ liệu có thể chứa thông tin kỹ thuật do máy ảnh ghi lại, nhưng DM đòi hỏi bổ sung thông tin mô tả và quản trị mà máy không thể tự biết. Trong đó, từ khóa đặc biệt quan trọng vì một ảnh có thể thuộc nhiều nhóm nội dung cùng lúc, trong khi nó chỉ nằm được ở một vị trí thư mục chính. Cuốn sách đề cao việc dùng vốn từ có kiểm soát, nghĩa là lựa chọn thuật ngữ nhất quán thay vì gắn nhãn tùy hứng. Ví dụ, nếu cùng một địa điểm hoặc tên người được ghi theo nhiều cách khác nhau, kết quả tìm kiếm sẽ bị chia nhỏ và catalog dần mất độ tin cậy. Catalog phần mềm giúp tập hợp, lọc và theo dõi ảnh, nhưng Kroc không xem nó là nơi duy nhất nắm giữ ý nghĩa của kho dữ liệu. Tinh thần độc lập phần mềm khiến việc ghi metadata theo chuẩn và nhúng thông tin cần thiết vào tệp trở nên quan trọng. Điều này hỗ trợ chuyển đổi giữa các phần mềm, chia sẻ ảnh với bên khác và giảm nguy cơ mất ngữ cảnh khi một ứng dụng không còn được sử dụng. Với nhiếp ảnh thương mại, metadata về tác giả và thông tin liên hệ còn giúp bảo vệ việc nhận diện và khai thác ảnh trên thị trường. Cuối cùng, khả năng tương thích tương lai qua chỉnh sửa, không phá hủy và di chuyển dữ liệu. Một đặc điểm nổi bật của The DM Book là không xem việc lưu ảnh an toàn hôm nay đồng nghĩa với việc bảo tồn thành công trong tương lai. Công nghệ lưu trữ, định dạng tệp và phần mềm đều có vòng đời ngắn hơn nhiều so với giá trị tiềm năng của một kho ảnh. Vì vậy, Kroc đưa việc di chuyển dữ liệu hay migration vào trung tâm của chiến lược DM. Người dùng cần chủ động chuyển ảnh sang phương tiện lưu trữ mới trước khi thiết bị cũ trở nên thiếu tin cậy hoặc khó kết nối. Họ cũng cần theo dõi nguy cơ lỗi thời của định dạng và cách dữ liệu đi kèm có thể được đọc trong môi trường mới. Nguyên tắc tương thích tương lai liên hệ chặt với tính độc lập phần mềm. Một quy trình phụ thuộc quá mức vào cơ sở dữ liệu riêng, định dạng độc quyền hoặc thao tác không thể tái tạo sẽ gây khó khăn khi đổi công cụ. Bởi vậy, sách quan tâm đến các chuẩn metadata, cấu trúc thư mục rõ ràng và những lựa chọn định dạng có triển vọng lưu trữ. DNG được bàn như một lựa chọn trong bối cảnh RAW, nhưng ý nghĩa lớn hơn là phải cân nhắc khả năng truy cập lâu dài thay vì chỉ chọn công cụ tiện nhất trước mắt. Chỉnh sửa không phá hủy cũng phục vụ cùng mục tiêu. Khi giữ nguyên tệp gốc và lưu các điều chỉnh theo cách có thể quản lý, người dùng có thể tạo đầu ra mới cho nhu cầu mới mà không hy sinh nguồn dữ liệu ban đầu. Đây là tư duy bảo tồn chủ động, đòi hỏi kiểm tra định kỳ chứ không chỉ mua thêm dung lượng lưu trữ. Kết luận, The DM Book phù hợp nhất với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Người làm lưu trữ hình ảnh, sinh viên nhiếp ảnh và những người chụp nghiêm túc đã có hoặc dự kiến sẽ có một kho ảnh lớn. Người dùng gia đình cũng có thể hưởng lợi, nhất là khi ảnh đang phân tán giữa điện thoại, máy tính và nhiều ổ rời. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn lý tưởng cho người chỉ muốn một hướng dẫn nhanh về Lightroom, Photoshop hay thiết bị máy ảnh. Sách yêu cầu người đọc sẵn sàng xem xét lại thói quen làm việc và kiên trì áp dụng quy tắc sau khi đọc. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc biến các quyết định rời rạc thành một hệ thống có logic. Họ có thể thiết kế cách nhập ảnh, phân biệt bản gốc và bản xuất, đặt tên, gắn metadata, sao lưu, kiểm tra dữ liệu và chuẩn bị cho việc đổi công nghệ. Lợi ích sâu hơn là thay đổi tiêu chuẩn, đánh giá một quy trình ảnh. Một quy trình tốt không chỉ tạo ra bức ảnh đẹp hôm nay, mà còn bảo đảm ảnh ấy có thể được tìm thấy, xác định quyền sở hữu, mở được và tái sử dụng sau nhiều năm. So với nhiều sách nhiếp ảnh tập trung vào kỹ thuật chụp hoặc hậu kỳ, The DM Book nổi bật vì nhìn toàn bộ đời sống của tệp ảnh. Từ thẻ nhớ đến lưu trữ dài hạn, các ví dụ phần mềm trong ấn bản năm 2009 tất nhiên mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nhưng nguyên tắc về dự phòng, metadata, cấu trúc và di chuyển dữ liệu vẫn có giá trị. Chính sự kết hợp giữa tư duy lưu trữ dài hạn và quy trình thao tác cụ thể làm cuốn sách trở thành một tài liệu nền tảng trong lĩnh vực quản trị ảnh số. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Kroc, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!